châu Âu chỉ trích sự bất nhất giữa lời nói và hành động của Việt Nam về tự do tôn giáo. Bà Nam Tước Catherine Ashton, đại diện tối cao của Liên hiệp châu Âu về đối ngoại và chính sách an ninh, vừa bày tỏ quan ngại về các vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là sự bất nhất rõ ràng giữa những lời tuyên bố của nhà cầm quyền Hà Nội với những gì thực sự diễn ra trong thực tế. Hồi đáp chất vấn của dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa Bassos hôm 25 tháng 4 vừa qua, bà Catherine Ashton nhấn mạnh các vi phạm về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng vẫn là một mối quan tâm tại Việt Nam và EU đang theo dõi sát tình hình. Bà Ashton cho biết châu Âu đã nêu các quan ngại này với Hà Nội thông qua các cuộc đối thoại nhân quyền được thành lập từ đầu năm ngoái theo thỏa thuận đối tác và hợp tác giữa đôi bên. Bà Ashton nói tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam là đề tài then chốt được mang ra thảo luận tại hai buổi họp giữa EU với Việt Nam hồi tháng Giêng và tháng 10 năm ngoái, lần lượt tại Hà Nội và Brussels, Bỉ. Qua đó, các vụ việc như trường hợp của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã được nêu lên. Bà Ashton cho hay, trong các cuộc đối thoại này, phía Việt Nam thông báo với EU rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ không hề bị quản thúc tại gia và có thể tiếp xúc tự do bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vẫn theo lời bà Ashton, trong các dịp ghé thăm ngài vào năm ngoái, các vị đại sứ của Mỹ và Australia xác nhận rằng Đức Tăng Thống không được phép rời khỏi Thanh Minh Thiền Viện, nơi ngài bị quản chế. Bà Ashton cho biết, trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền và các mối liên hệ song phương với Việt Nam, châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy Hà Nội phóng thích những người bị bỏ tù, cầm giữ hay sách nhiễu vì niềm tin tôn giáo, trong đó có trường hợp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vì rõ ràng là nhà cầm quyền Việt Nam nói một đằng, làm một nẻo. Đại diện tối cao của Liên hiệp châu Âu cũng cho biết thêm, trong cuộc đối thoại tháng 10 năm rồi, Hà Nội đã hồi đáp tích cực trước lời kêu gọi của EU mở cửa lại cho các báo cáo viên Liên hiệp quốc đặc trách tự do tôn giáo tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa thấy có diễn tiến nào về khả năng hứa hẹn này. Bà Ashton cho hay, EU dự định sẽ nêu vấn đề lần nữa về chuyến thăm của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc trách tự do tôn giáo tới Việt Nam nếu loan báo của Hà Nội về lời mời này không được khai triển. Vẫn theo bà Ashton, Liên Hiệp Châu Âu hiện đang phân tích Nghị định 92 về tôn giáo của Việt Nam và sẽ đưa lên bàn thảo luận trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới giữa EU với Việt Nam dự kiến diễn ra trong tháng 10 năm nay. Nghị định 92 được ban hành tháng 11 năm ngoái, quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và có hiệu lực từ đầu năm nay, đang gây tranh cãi vì các biện pháp siết chặt hơn nữa kiểm soát hoạt động tôn giáo trong nước. Trong chất vấn gửi người đặc trách chính sách an ninh đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, dân biểu Quốc hội châu Âu Ramon Tremosa Bassos nói, ông hết sức quan ngại trước Nghị định 92 của Hà Nội và các vi phạm về tự do tôn giáo nghiêm trọng tại Việt Nam dựa trên báo cáo đầy đủ của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, trong đó có Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam trụ sở tại Pháp. Dân biểu Bassos cũng chất vấn về các biện pháp cấp bách mà Liên hiệp châu Âu sẽ thực hiện để giúp phóng thích những người bị Hà Nội giam cầm vì niềm tin tín ngưỡng ôn hòa. Ông Bassos hoan nghênh cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo của EU qua việc Ban Đối ngoại của châu Âu soạn thảo cẩm nang hướng dẫn về tự do tôn giáo tín ngưỡng và việc thành lập nhóm làm việc của Nghị viện châu Âu về tự do tôn giáo tín ngưỡng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, cam kết này sẽ vô nghĩa nếu không được thể hiện trong thực tế và mang lại quyền tự do cho những ai đang bị tước đoạt quyền tự do chỉ vì đức tin của họ. Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết họ đã cung cấp cho EU và Nghị viện châu Âu nhiều tư liệu và chứng cứ về tình trạng đàn áp tôn giáo, sách nhiễu bloggers, cư dân mạng và những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Phóng viên Không Biên giới RSF lên án việc Công an Việt Nam dùng võ lực chống lại những blogger tham gia cuộc dã ngoại nhân quyền hôm 5 tháng 5, theo lời kêu gọi của công dân tự do trên mạng Internet. Trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 5, RSF nhấn mạnh họ rất bất bình khi thấy tình trạng bạo lực không thể chấp nhận này dường như là cách ứng phó tự động và có hệ thống của nhà cầm quyền Việt Nam đối với bất kỳ ai muốn thực hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm. RSF kêu gọi chính phủ Việt Nam phải có biện pháp kỷ luật mạnh tay đối với các công an chịu trách nhiệm gây ra tình trạng bạo lực này. Các buổi dã ngoại nhân quyền lần đầu tiên tại Việt Nam hôm 5 tháng 5 tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và Nha Trang kết thúc bằng các cuộc bắt bớ, trấn áp tại công viên 30 tháng 4 ở Sài Gòn. Nhiều người bị đưa về đồn công an và bị hành hung. Trong số này có các blogger như Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sĩ Hoàng và Vũ Quốc Anh. Một vụ hành hung nghiêm trọng tiếp theo xảy ra với gia đình blogger Hoàng Vi hôm 6 tháng 5 ngay trước trụ sở công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, khi cô cùng với người thân và bạn bè trở lại đòi tài sản bị công an tịch thu trái phép trong vụ bắt giữ hôm trước. Tất cả nạn nhân, đa số là phụ nữ, bị nhóm người thường được mô tả là quần chúng tự phát, đả thương vào mặt và đầu trước sự chứng kiến của công an mà không hề được can thiệp hay bảo vệ. Bị truy đuổi và bị ngăn không cho vào bệnh viện Tân Phú cấp cứu, nhóm của Vi đã chạy đến văn phòng Công lý và Hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để tìm sự bảo vệ và được trưởng văn phòng Linh Mục Đinh Hữu Thoại tiếp nhận. Linh Mục Thoại mô tả tình trạng của các nạn nhân mà ông tận mắt chứng kiến sau vụ hành hung.
Tôi được chứng kiến cái cảnh thương tích mặt mũi của bà Cúc, bà mẹ đó, bơ phờ, phỏng ở trên trán. Còn Hoàng Vi thì hoảng loạn về tinh thần. Đặc biệt là cô Thảo Chi đó, bị răng thì gãy rồi máu mũi chảy ra len luốc, ướt cả cái áo thun á. Còn anh Thi thì cái cục u trên đầu rất là rõ. Chúng tôi phải quyết định là đưa đi cấp cứu ở bệnh viện quận 3. Chính tôi đưa đi, vì tôi cũng lo sợ là trên đường đi đó có thể an ninh vẫn tiếp tục đi theo quấy rối. Nên tôi trực tiếp phải đưa đi ra bệnh viện quận 3 để cấp cứu đó.
Linh Mục Thoại đã làm đơn tố giác tội phạm và phản đối hành vi xâm phạm tính mạng công dân, yêu cầu công an và Viện Kiểm sát thành phố xử lý những kẻ phạm pháp và tiếp tay cho tội ác. Linh Mục Thoại nói,
lãnh đạo công an thành phố hay là lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố không làm rõ việc này thì người ta sẽ thấy rõ là cái bản chất của cái xã hội, bản chất của cái chính quyền này nó là cái gì. Trong cái hoàn cảnh của Việt Nam nó không có an toàn, cái sự an ninh của người dân nó không được bảo đảm, rồi cái tình trạng vi phạm pháp luật ở nơi giới công quyền nó rất là lộ liễu và kéo dài lâu năm rồi. Khi mà người dân người ta gặp khó khăn thì người ta không có dám chạy vô những cái cơ quan bảo vệ người dân như là công an, nhưng mà họ chỉ cảm thấy an toàn khi chạy vô nhà thờ đây. Thì nó sẽ phơi bày ra với thế giới bên ngoài một cái đất nước không có an bình. Ngay chính cái lực lượng bảo vệ dân thì quay qua là đánh đập dân, xúc phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của họ nữa.
Giới hữu trách Việt Nam và hệ thống báo chí do nhà nước kiểm soát trong nước không lên tiếng về sự kiện dã ngoại nhân quyền và về việc những người tham gia bị bắt bớ, hành hung. Blogger Châu Văn Thi, một trong những nạn nhân bị hành hung, nêu thắc mắc về lý do Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong khi ra tay trấn áp những người tham gia dã ngoại. Để trao đổi và tìm hiểu về nhân quyền, một sinh hoạt lành mạnh và cũng là một quyền hợp pháp của con người. Trong khi đó, các công dân tự do tiếp tục kêu gọi mọi người công khai phổ biến bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thông báo được lan truyền trên các trang mạng xã hội nói, việc thể hiện quyền làm người tại Việt Nam dù ở hình thức đơn giản nhất thông qua một cuộc dã ngoại cũng đã phải đối diện với muôn ngàn khó khăn, trong đó có cả máu và nước mắt. Chính vì vậy, nhóm công dân tự do kêu gọi mọi người công khai phổ biến bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại những nơi công cộng vào ngày Chủ nhật 12 tháng 5 tới đây. Cũng liên quan tới tình hình nhân quyền Việt Nam. Một buổi họp báo tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra vào 9 giờ rưỡi sáng nay giờ Washington DC, công bố việc đưa vào Hạ viện luật nhân quyền cho Việt Nam năm 2013. Buổi họp báo do dân biểu Christopher Smith chủ trì diễn ra sau khi ông triệu tập buổi điều trần ngày 11 tháng 4 vừa qua nói về tình trạng buôn người, vi phạm tự do tôn giáo và đàn áp chính trị tại Việt Nam. Dựa vào những thông tin cập nhật từ buổi điều trần này và những nguồn tin từ các tổ chức hoạt động nhân quyền, dân biểu Chris Smith và đồng viện đã quyết định đưa ra luật nhân quyền cho Việt Nam năm 2013. Đồng bảo trợ dự luật này có dân biểu Ed Royce, Frank Wolf, Joe Girlfriend và Alan Lowenthal.